thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 98 với đề tài Hãy bước đi theo Thánh Linh, phần 17, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của thánh linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt, hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Câu hỏi thứ ba: có thể dung hòa giữa Thánh Linh và xác thịt không? Vì sao? Đời sống của mỗi con cái Chúa hiện nay như thế nào? Câu 17 và câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Trong bài học trước, chúng ta đã suy ngẫm thêm về một thái độ cần phải có để giúp mỗi tín hữu không dễ dàng thất bại khi đối diện với cám dỗ. Đó chính là cần phải nhận biết sự nguy hiểm cùng sức mạnh của tội lỗi ẩn đằng sau cám dỗ. Bởi sự nhận biết đó sẽ giúp mỗi tín hữu luôn cẩn trọng trong đời sống bước đi theo Chúa. Vì bất cứ khi nào có sự thỏa hiệp với tội lỗi, tự cho phép mình làm những điều vốn nhận biết rằng không đẹp lòng Chúa, thì chính sức mạnh tội lỗi sẽ lôi kéo, xen lẫn vào đời sống, khiến nghẽ đi từ tội lỗi này đến tội lỗi khác. Vua David chính là hình ảnh minh họa rõ ràng cho điều đó, vì cớ cho phép mắt mình nhìn điều không đáng nhìn, khiến lòng ông đã cưu mang những dục vọng xấu xa, để rồi sau đó sa vào sự cám dỗ mà phạm tội tà dâm. Không dừng lại ở đó, David tiếp tục phạm hàng loạt tội khác, nào là giả hình khi cố tỏ ra quan tâm đến Uri, là chồng của người nữ mà ông đã gian díu trước đó, cuối cùng đi đến chỗ sắp đặt âm mưu giết chết Uri ngoài chiến trận để che giấu tội ác của mình. Mặc dầu tội lỗi có sức mạnh dường ấy, nhưng không vì thế mà mỗi tín hữu phải lo âu sợ hãi khi đối diện, bởi vì chúng ta vốn được Đức Chúa Trời là đấng quyền năng, đấng luôn sẵn sàng giúp đỡ, ban ơn cho những ai biết nương cậy nơi sức của Ngài. Vì vậy cho nên, khi suy ngẫm đến thái độ của tín hữu khi đối diện với cám dỗ, thì một trong những điều quan trọng nhất chính là tinh thần nương nhờ nơi quyền năng đắc thắng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hôm nay, chúng ta sẽ học với nhau về nền tảng để tin cậy. Chúng ta có nền tảng để tin cậy quyền năng đắc thắng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, bởi vì Kinh Thánh kỹ thuật lại cách rõ ràng rằng khi thi hành chức vụ tại thế gian, Chúa Giê-xu cũng trải qua cám dỗ và đắc thắng. Chúng ta nhớ lại khi Chúa Giê-xu kiên ngăn 40 ngày trong đồng vắng, lúc bấy giờ ma quỷ đến cám dỗ Ngài, song cuối cùng nó phải thất bại mà lìa khỏi Chúa. Phúc âm Luca chương 4 từ câu 1 đến câu 2 và câu 12 đến câu 13 kỹ thuật lại như sau. Đức Chúa Giê-xu đầy dẫy Đức Thánh Linh ở bờ sông Giô-đan về, thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng. Tại đó, Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn chi hết. Kỳ đã mãn thì Ngài đói. Đức Chúa Giê-xu đáp, có phán rằng, ngươi đừng thử Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm lìa Ngài. Ma quỷ đã hết sức cám dỗ Chúa Giê-xu bằng mọi cách, nhưng điều không thể khiến Ngài thất bại, vì Ngài chính là Đức Chúa Trời quyền năng. Sự chiến thắng của Chúa Giê-xu trước cám dỗ là nền tảng để mỗi tín hữu tin chắc rằng họ cũng sẽ nhận được sự đắc thắng đó khi hết lòng nương cậy nơi Ngài. Có nhiều khi chúng ta suy nghĩ rằng vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời cho nên luôn đắc thắng trước sự cám dỗ, còn mỗi chúng ta là con người yếu đuối thì làm sao có thể thắng hơn được sự cám dỗ. Thế nhưng rõ ràng lẽ thật từ trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi giáng thế làm người thì Chúa Giê-xu hoàn toàn ở trong thân vị là một con người thực sự. Ngài được sinh ra và lớn lên như bao nhiêu người khác, cũng trải nghiệm được những giới hạn và khó khăn trong đời sống của con người ở thế gian. Cho nên khi đối diện với cám dỗ, thì Chúa Giê-xu cũng phải ở trong sự giới hạn của thân thể con người, cảm nhận như bao người khác để ném trả những sự khó khăn. Chính vì vậy cho nên, trong cám dỗ tại đồng vắng, ma quỷ biết Ngài đã kiên ăn 40 ngày, thì thân thể mỏi mòn vì đói, nó đã chọn thời cơ đó mà cám dỗ. Trong đời sống hàng ngày thì Chúa cũng trải nghiệm những cảm xúc vui buồn như bao nhiêu người khác. Khi đến làng Bethany, nơi một người bạn thân của Chúa tên là Lazarơ qua đời, thấy bao nhiêu người đang than khóc cho sự chia ly này, Chúa Giê-xu thương cho cuộc đời họ nên Ngài đã khóc. Nhưng Mary lúc đã tới nơi Đức Chúa Giê-xu đứng, vừa thấy Ngài thì sắp mình xuống chân Ngài mà nói rằng, lạy Chúa, nếu có Chúa ở đây thì anh tôi không chết. Đức Chúa Giê-xu thấy người khóc và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm động mà phán rằng, các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng, lạy Chúa, xin hãy lại coi. Đức Chúa Giê-xu khóc. Theo Phúc Âm Giăng chương 11 từ câu 32 đến câu 35. Chính vì Chúa Giê-xu thực sự cảm biết mọi sự khó khăn trong đời sống con người ở thế gian, thế nên Ngài hoàn toàn thấu hiểu và cảm thông đối với mọi con dân của Ngài khi đối diện với cám dỗ. Và trong mọi sự đó, khi chúng ta dâng lên Chúa lời kêu cầu, thì quả thật Ngài luôn lắng nghe và nhậm lời cầu xin, sẵn sàng giúp sức để chúng ta đắc thắng được sự cám dỗ. Thư Hebrews chương 2 từ câu 16 đến câu 18 đã dạy rằng, vì quả thật không phải Ngài đến vùa giúp các thiên sứ, bèn là vùa giúp dòng dõi của Abraham. Nhân đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. Vả vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Đây chắc chắn là lời bảo đảm cho mọi con dân Chúa ngày nay, vì lời Kinh Thánh đã khẳng định rằng Chúa Giê-xu đến thế gian không phải để giúp đỡ các thiên sứ, vì các thiên sứ ở trong thân thể thiêng liêng không phải chịu những sự khó khăn và hạn chế như con người sống ở thế gian. Nhưng Chúa Giê-xu chủ động để vùa giúp cho con cái của Ngài là những người vốn đang ở trong những giới hạn và khó khăn của thân thể vật lý này. Chúa đã chấp nhận chịu giống như mọi người trong mọi sự, cho nên hoàn toàn cảm biết những sự khó khăn khi một người đối diện. Để rồi chính qua sự đắc thắng của Ngài trước cám dỗ, thì Chúa bảo đảm cho mọi con cái của Ngài rằng Chúa cũng sẽ ban quyền năng đắc thắng cám dỗ cho mọi tín hữu khi biết hết lòng nương cậy nơi Ngài. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Khi đối diện với cám dỗ, hãy tin cậy nơi quyền năng đắc thắng của Chúa Cứu Thế Giê-xu để vững vàng chiến đấu. Chúa Giê-xu đã đắc thắng, Ngài sẽ ban quyền năng cho con dân Chúa đắc thắng, hầu ai nấy đều có thể bước đi theo Thánh Linh cách trọn vẹn. Bài học áp dụng. Có bao giờ chúng ta cảm thấy run sợ khi đối diện với cám dỗ vì nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ không thể đứng vững được? Hoặc đôi khi có những lúc rất cố gắng để không sa vào cám dỗ, nhưng sau nhiều lần thất bại, khiến chúng ta cảm thấy nản lòng, không còn ý chí để vượt qua nữa. Hãy vững vàng đứng dậy vì chúng ta biết rằng mình không đối diện với mọi cám dỗ đó một mình. Đấng đắc thắng cám dỗ là Chúa Cứu Thế Giê-xu đang ở với chúng ta để sẵn sàng giúp chúng ta chiến thắng khi chúng ta biết nương cậy nơi Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm trong chính đời sống phục vụ Chúa của mình. Ông đã làm chứng lại trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 13. Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức cho loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu, nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Đức Chúa Trời là Cha nhân từ thương xót, Ngài không cám dỗ ai, nhưng cho phép sự cám dỗ đó được xảy đến với mọi đời sống tín hữu, để qua đó giúp đời sống thuộc linh mọi người càng thêm kinh nghiệm quyền năng đắc thắng ở trong Ngài. Chính vì vậy cho nên chẳng bao giờ Chúa cho phép cám dỗ nào quá lớn đến nỗi vượt quá sức mọi người. Con cái Chúa cần nhận biết lẽ thật này, để ai đang lo sợ thì hãy vững vàng mà hết lòng nương cậy nơi Chúa. Ai đang chấp nhận trong tinh thần buông xuôi, cho phép một số yếu đuối nào đó tồn động trong đời sống mình, thì hãy một lần nữa đứng lên, xin Chúa giúp sức để mình vượt qua. Vì trong mọi cám dỗ, mọi hoàn cảnh, Ngài đều biết rõ và đều sẵn sàng giúp chúng ta vượt qua. Đừng bao giờ chấp nhận làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5, từ câu 16 đến câu 18, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 99 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ơn Ngài không bao giờ nhạt phai, dù tháng năm đuổi thấy hân hoan, ca ngợi Vua trên trời đã ban Giê-xu cho muôn người ăn năn về cùng Cha, tội lỗi xưa được tha. Chúa khiến những kẻ yếu mạnh lên trong Chúa, những kẻ khó đường giàu ơn Chúa. Giê-xu yêu thương ngày đêm nhạt phai, dù tháng năm đổi thay hân hoan, ca ngợi Vua trên trời đã ban Giê-xu cho muôn người ăn năn về cùng Cha, tội lỗi xưa được tha. Chúa khiến những kẻ yêu mạnh lên trong Chúa, những kẻ khó đường giàu ơn Chúa. Giê-xu yêu thương ngày đêm siêu qua.